Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Nghe tiếng kêu vang. Trong sinh hoạt thường ngày, có lúc cha mẹ quay lưng đi mặc cho đứa trẻ khóc kêu ầm ĩ, nhưng cũng có lúc chỉ cần nghe tiếng kêu đau đớn của đứa con là lập tức cha mẹ ẵm chúng lên ngay. Vì cha mẹ nhận biết rõ đâu là nhu cầu, đâu là sự vòi vĩnh. Trong bài học hôm nay, chúng ta cùng học về Cha trên trời nghe tiếng kêu vang khẩn thiết của con cái Ngài. Xin cùng đọc Xuất Ê Díp Tô Ký chương 2, câu 23 đến câu 25. Sau cách lâu, vua xứ Ê Díp Tô băng, dân Israel than thở kêu vang vì phải phục dịch khổ sở. Tiếng kêu vang lên thấu Đức Chúa Trời. Ngài nghe tiếng than thở chúng, nhớ đến sự giao ước mình kết lập cùng Abraham, Isaac và Jacob. Đức Chúa Trời đoái lại dân Israel, nhận biết cảnh ngộ của chúng. Chỉ với mấy câu kinh thánh ngắn, nhưng bày tỏ lòng nhân từ thương xót của Đức Chúa Trời đối cùng con dân Ngài qua những cụm từ nghe tiếng than thở, nhớ đến giao ước, đoái lại, nhận biết cảnh ngộ, vân vân. Thứ nhất, than thở kêu vang. Lý do dân Chúa kêu vang vì phải làm việc vất vả mà vẫn chưa hài lòng nhà cầm quyền. Cụm từ phục dịch khổ sở trong bản dịch khác ghi là dưới ách nô lệ, mô tả cuộc sống khốn khổ tuyệt vọng của họ mỗi ngày. Chúng ta hình dung người cha người mẹ phải quần quật suốt ngày nơi công trường, rồi trở về nhà mỗi buổi chiều tối, nhìn những đứa con nhỏ với đôi mắt trông chờ mà xót xa. Ngày ngày phải chứng kiến cảnh ấy thì cha mẹ nào không chạnh lòng. Trong cơn cùng khốn tuyệt vọng, dân Chúa ngước nhìn lên và kêu cầu Ngài. Đây là thái độ khôn ngoan, kịp lúc, đúng chỗ cho nan đề của họ. Cụm từ vua xứ Ê Díp Tô băng cho thấy tình hình trở nên tệ hại hơn cho dân Chúa sau khi vị vua đang cai trị qua đời. Phải chăng lúc này họ mới nhận ra bấy lâu nay nhờ vào ơn vua nên đã không quan tâm kêu cầu Chúa? Hoặc là đời sống lúc ấy còn dễ thở nên chưa cần đến Chúa? Phải chăng họ quên rằng dù triều đại nào cai trị thì họ vẫn đang trong tình trạng nô lệ kia mà? Nhưng tạ ơn Chúa, dân Chúa đã quyết định đúng khi kêu vang cùng Chúa về tình trạng bi thảm của bản thân và gia đình. Nếu mỗi lãnh đạo gia đình hành động như dân Chúa, đứng trước mỗi nan đề dù lớn hay nhỏ, đều ngay lập tức kêu vang cùng Chúa trước khi nghĩ đến những sự trợ giúp từ con người, thì kết cục sẽ khác hơn chăng? Một người mẹ khi nhận ra đứa con trai duy nhất của mình bị trầm cảm lại nghiện game, từ chối tiếp xúc với mọi người, kể cả người thân yêu. Cô này đã chạy đôn chạy đáo tìm kiếm các bác sĩ tâm lý, tìm đến những bệnh viện nổi tiếng. Nghe ai chỉ thuốc gì là mua ngay, bắt con trai phải uống. Cắt đường truyền internet để con trai không được chơi game, tịch thu điện thoại, gia tăng kiểm soát từng bữa ăn giấc ngủ, không cho gặp gỡ bạn bè. Ôi thôi thì cô làm tất cả những gì có thể với ý nghĩ rằng đó là cách giúp con mình mau thoát khỏi tình trạng hiện tại. Nhưng mấy tháng sau thì đứa con trai bỏ nhà ra đi vì không chịu nổi mọi áp đặt của mẹ cha. Thế là cô xỉu lên xỉu xuống, khóc hết nước mắt, tìm kiếm khắp nơi mong nó quay về. Điều kiện nào cô cũng đồng ý cả. Rồi khi cậu con trai đưa ra điều kiện, cô thấy không thể chấp nhận được. cô mới đến trao đổi với một chị em trong hội thánh. Trước đây cô không muốn hội thánh biết việc nhà của cô, nhưng giờ này cô tuyệt vọng quá nên đành tìm đến người chị em này. Nếu như ngay từ ban đầu cô quan tâm đến chính Chúa, chạy đến ngay và cầu xin sự hướng dẫn của Ngài, thì hẳn mọi việc đã khác đi rất nhiều. Nếu cô yêu quý hội thánh Chúa, thì hẳn đã nhận được sự cầu thay từ nhiều tấm lòng. Thế nhưng cứ theo thói thường là hết cách rồi mới ngước nhìn lên Chúa. Nói cách khác, Chúa là điểm đến cuối cùng khi không còn phương thức nào khác. Tại sao Chúa không phải là chỗ đầu tiên mình trao gửi mọi nỗi niềm, mọi nan đề, mọi mong đợi? Thử hỏi khi trong nhà có ai đó đột ngột bệnh, việc đầu tiên chúng ta làm là cầu nguyện dâng lên Chúa, rồi mới tìm kiếm bác sĩ bệnh viện, hay là nhanh chóng lo việc bác sĩ bệnh viện rồi sau đó mới cầu nguyện? Trong mấy gia đình, có những nan đề lớn nhỏ, không thiếu những tiếng thở dài khi phải đối diện từ chồng vợ, con cái, những người thân yêu đang sống chung, công việc làm ăn, chuyện học hành thi cử, tìm trường cho đứa nhỏ, kiếm chỗ ở cho đứa lớn đi học xa, tuổi tác, bệnh tật, xung đột trong các mối liên hệ, nhà cửa cần sửa chữa, dựng vợ, gả chồng, họ hàng nội ngoại đôi bên. Chỉ cần kể ra đủ thấy nặng nề phải không? Đây là điều cần làm. Hãy kêu cầu với Chúa như cách dân Chúa đã làm khi nhận ra tình trạng khốn khổ của mình. David từng trải nghiệm điều này khi ông viết: Đức Giê-hô-va ơi, buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi, buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài và trông đợi. Đáng ngợi khen Chúa thay là đấng hằng ngày gánh gánh nặng của chúng tôi. Theo Thi Thiên thứ 5 câu 3 và 68 câu 19. Thứ hai, nghe tiếng thở than. Khi phải than thở về nỗi niềm sâu kín mà có ai nghe và cảm thông là thấy được nhẹ lòng biết bao. Ở phần kinh thánh này cho thấy, khi dân sự thở than, kêu vang về thảm cảnh của họ, thì chính Đức Chúa Trời nghe tiếng nài xin của họ. Chúng ta thử hình dung, nếu kêu vang đến các nhà cầm quyền lúc bấy giờ, thì ai sẽ nghe họ và nghe cách nào đây? Họ sẽ được đáp ứng ra sao? Nhưng ở đây, họ kêu cầu chính Chúa, Đức Chúa Trời của Tổ phụ, đấng có quyền năng giải cứu họ khỏi hoạn nạn. Ngài không chỉ nghe tiếng của dân sự, mà còn nhớ đến giao ước đã lập cùng tổ phụ của họ, rồi đoái xem cảnh ngộ của họ. Thật là phước hạnh lớn lao cho dân Chúa, bởi Ngài có thẩm quyền tối cao để đáp ứng nhu cầu của họ, biết rõ từng người trong dân sự đang đối diện với những nỗi niềm như thế nào. Bằng cách nào để ngay trong gia đình của mình, mỗi thành viên đều kinh nghiệm chính Đức Chúa Trời là đấng nghe và đáp lời theo cách của Ngài? Cha mẹ có nhắc nhở cho con cái biết về giao ước yêu thương của Đức Chúa Trời không? Những lời hứa dành cho người yêu mến Chúa, kính sợ Ngài, có được cha mẹ truyền đạt cho con cái cách cẩn thận không? Cha mẹ có chia sẻ cho con cái những trải nghiệm thuộc linh về việc Chúa lắng nghe và đáp lời mình trong các vấn đề của đời sống? Hay chỉ kể những lần Chúa nhậm lời những việc liên quan đến tài chánh, bệnh tật? Trong mấy gia đình của chúng ta, con cái đang biết và trải nghiệm về Đức Chúa Trời hằng hữu, hay đó chỉ là những sự kiện trong quá khứ xa xôi? Một anh tráng niên nọ khi dạy con cầu nguyện, thưa với Chúa về bài luận làm chưa xong: Xin Chúa ban cho sự khôn ngoan để làm bài. Đứa con nhìn anh và hỏi: Chuyện nhỏ như vậy mình trình lên Chúa có kỳ lắm không? Chúa chỉ nghe những việc lớn lao chứ việc nhỏ xíu ấy mà thưa với Chúa để Ngài phải nghe và trả lời cho con thấy không ổn chút nào. Người cha như sực tỉnh, ăn năn với Chúa vì đã không giúp con, khiến cho con hiểu chưa đúng về Chúa. Lâu nay anh cứ nghĩ rằng lớp thiếu nhi trong hội thánh đã dạy rồi kia mà. Một hôm hai cha con đi chơi, anh tranh thủ kể cho con nghe. Hồi ba khoảng 5-6 tuổi, Có người tặng 3 chiếc quần nhưng muốn mặc vừa thì phải cần có dây nịt. Nhà ông bà lúc ấy nghèo lắm, làm gì có tiền mua dây nịt mới cho ma. Ông nội bảo, mình cầu nguyện với Chúa, nếu Chúa muốn, Ngài sẽ có cách giúp con. Thế là ba và ông nội thưa với Chúa. 2 ngày sau, có một bà trung niên đến thăm và mang theo một gói quần áo lạnh và nói, hôm vừa rồi dọn nhà, thấy có chiếc dây nịt nhỏ chắc vừa với đứa nhỏ này, nên tôi giữ lại mang đến đây xem nó cần dùng không. Với một ít quần áo lạnh không dùng, tôi đem cho cháu luôn. Thật quá tuyệt, vì ba cần chiếc dây nịt và cả quần áo lạnh nữa. Nhưng xin Chúa nhiều quá thấy ngại, nên chỉ dám cầu xin ít thôi. Đứa con nghe xong sung sướng quá, nói, ba ơi, Chúa thật tuyệt ba ha, chuyện lớn nhỏ gì Chúa cũng nghe cả. Thật phước hạnh khi được thưa mọi chuyện với Chúa và biết rõ rằng Chúa luôn lắng nghe và biết mình cần gì. Lắm khi trong gia đình bỏ qua rất nhiều cơ hội giúp con cái nhận biết và tin cậy Chúa cách gần gũi, đầy yêu thương. Như dân Chúa, có thể đã có lúc nào đó họ lãng quên Chúa, nhưng bất cứ lúc nào họ quay lại kêu xin Ngài, thì Ngài lắng nghe, đoái xem và cứu giúp họ. Như lời David nói, Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Theo Thi Thiên 103 câu 13. Vậy nên, cha mẹ cần chia sẻ với con thế nào Chúa đã nhậm lời cầu xin, thay đổi đời sống, hướng dẫn trong mọi việc mỗi ngày như thế nào. Những lời chứng như vậy sẽ giúp đức tin cho con cháu trong nhà rất nhiều. Như anh tráng niên nọ thường làm chứng với con cái và nhiều người khác rằng, mới năm rồi, tôi thường ngồi ăn nhậu, nói bậy rồi cười, chọc phá phụ nữ trong quán này. Đã nhiều lần tôi cố gắng bỏ để làm gương cho con nhưng không làm được. Nghe mùi bia rượu là phải uống, nghe nhậu là phải sáp vào. Nhưng mấy tháng trước đây, Chúa cứu tôi, thay đổi con người tôi hoàn toàn. Đến nỗi hôm nay nghe mùi thuốc lá tôi không chịu được, nghe những lời cười cợt tôi phải đi chỗ khác. Chúa cất bỏ điều đó ra khỏi tôi. Tôi là bằng chứng của tình yêu Chúa đối với tội nhân đây. Xin Chúa cho mỗi gia đình tin kính, sống với lòng tin, Chúa ở gần, luôn sẵn lòng lắng nghe mọi lời kêu xin của con dân Ngài, để ưu tiên đến với Chúa, trình dâng mọi nan đề lên cho Ngài và chờ đợi giải pháp tốt nhất cho gia đình mình. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Đường đời mịt mù chân con bước đi, nặng nề từng ngày bao nỗi vô vọng. Giờ bóng Chúa đến với con, đưa con về bên. Đôi tay cha yêu thương nhẹ nhàng nâng con, đôi tay con yên vui trong bàn tay cha. Ngài đến ban cho đời con hy vọng, từ những đau thương trở nên vui mừng. Gánh thay mọi tội con ở trên thập giá kia, và huyết của Chúa đã đổ ra vì con. Ngài đến ban cho đời con hy vọng, làm mới tâm con và ban phước hạnh. Dấu đinh Ngài vui mang để con được trắng trong. Ngài đến thắp sáng chính con, hy vọng nơi Giê-xu.